Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Hàng chục ngàn trẻ em Úc đang phải vật lộn để tìm một nơi để gọi là nhà, ngay cả sau khi đã tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp. Tổ chức Homelessness Australia cho biết nguyên nhân là do thiếu kinh phí cho nhà ở giá rẻ và các dịch vụ hỗ trợ tuyến đầu. Giám đốc điều hành tổ chức này là bà Kate Colvin cho biết tình trạng vô gia cư của gia đình và trẻ em là một tai họa đối với Úc.
So what the report shows is that homelessness services supported.
Phúc Trình cho thấy các dịch vụ vô gia cư đã hỗ trợ hơn 88.000 cha mẹ và trẻ em đến với các dịch vụ này như một phần của nhóm gia đình trong năm tài chính trước. Nhưng tại lần liên hệ cuối cùng với dịch vụ mà họ có, hơn 1/3 trong số này vẫn vô gia cư. Điều này phản ánh rằng các dịch vụ không có quyền tiếp cận nhà ở mà họ cần để tái định cư cho các gia đình. Họ không có chỗ ở và thậm chí không có đủ nhân viên hỗ trợ để làm việc với những người đến đây.
Phúc Trình cho thấy tình trạng vô gia cư đã tăng 3,2% trên toàn quốc so với năm trước. Với dữ liệu lấy từ những năm 2022 đến năm 2023, quyền giám đốc điều hành của nhà cung cấp nhà ở cộng đồng Wicks Housing là Jamie Brewer cho biết ông tin rằng tình hình đã trở nên tồi tệ hơn kể từ đó.
I think the cost of living pressure has really been felt a lot by people who are.
Tôi nghĩ rằng chi phí sinh hoạt thực sự đã tác động rất lớn đến những người hưởng thu nhập theo luật định từ Centrelink. Tại nơi chúng tôi làm việc, chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng lớn về số lượng người đến với chúng tôi để yêu cầu chỗ ở tạm thời. Vì vậy, hiện tại, chúng tôi thấy nhiều người hơn đến với chúng tôi để được giúp đỡ. Điều đó có nghĩa là nhiều đơn xin trợ cấp nhà ở hơn. Tôi cho rằng số người trong danh sách chờ đợi đã tăng lên trong 12 tháng qua.
Phúc Trình cho thấy hơn 76.000 trẻ em dưới 18 tuổi đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ các dịch vụ hỗ trợ người vô gia cư trên toàn quốc hàng năm từ năm 2022 đến năm 2023. Gần 16.000 trẻ em trong số này ở một mình, không có cha mẹ hoặc người chăm sóc đi kèm, và nhiều trẻ em đang chạy trốn khỏi bạo lực gia đình, lạm dụng hoặc bỏ bê tại nhà. Ông Brewer cho biết 45% phụ nữ tìm kiếm hỗ trợ nhà ở cho biết họ đang cảm thấy bị bạo lực gia đình.
There are not many places that would accept children.
Không có nhiều nơi chấp nhận trẻ em, vì vậy có rất nhiều nơi dành cho người độc thân. Dù sao thì cũng không có nhiều nơi, nhưng có nhiều nơi dành cho người độc thân hơn là những người có con cái đi cùng. Sau đó vì lối thoát khó khăn hơn từ khủng hoảng, hoặc từ tài sản chuyển tiếp sang tài sản dài hạn hơn những thứ đó, nên điều đó trở thành bế tắc. Vì vậy, ngay cả những thứ mà bạn thường có sẵn cho một người đang nhanh chóng chạy trốn bạo hành gia đình, hiện cũng không có sẵn.
Được biết, trẻ em có thể trở thành vô gia cư vì nhiều lý do như gia đình tan vỡ, bị ngược đãi hoặc bị từ chối do phân biệt đối xử với giới LGBTIQ+. Báo cáo cũng phát hiện rằng nhiều trẻ em đã không được hệ thống bảo vệ trẻ em và hệ thống tư pháp bảo vệ trước khi trở thành người vô gia cư. Người thổ dân và dân đảo Torres đặc biệt chiếm số lượng quá lớn trong dữ liệu, chiếm gần 1/3 số trẻ em vô gia cư, mặc dù chỉ chiếm có 6,8% dân số dưới 18 tuổi. Giám đốc điều hành của cơ quan trẻ em và cộng đồng thổ dân Victoria, dì Muriel Bamblett, cho biết tình hình rất tồi tệ.
Đặc biệt là trẻ em thổ dân của chúng ta đang trong cơn khủng hoảng. Chúng đang gọi điện thoại cầu cứu, đang tìm kiếm sự giúp đỡ vì vô gia cư. Con cái chúng ta đang phải chịu đựng sức khỏe tâm thần, ma túy và rượu. Trẻ nhỏ đang sống trong những ngôi nhà không an toàn. Vì vậy, vấn đề là làm thế nào chúng ta thực sự tập trung vào trẻ em? Tại sao rất nhiều trẻ em của chúng ta lại phải vào hệ thống tư pháp? Vì không có gì khác nên khi phạm tội thì ít nhất cũng có một chiếc giường và 3 bữa ăn một ngày.
Được biết, tổ chức Homelessness Australia đang kêu gọi kế hoạch nhà ở và vô gia cư dành cho người thổ dân để giải quyết các vấn đề cụ thể, thúc đẩy tình trạng đại diện quá mức của trẻ em và gia đình thổ dân. Là nhân vật của NIDOC năm 2024 đã ủng hộ ý tưởng này.
Hoàn toàn ủng hộ thực tế là cần có một kế hoạch quốc gia, nhưng phải có nguồn lực quan trọng dành cho kế hoạch đó. Chúng ta đã có các chiến lược trong nhiều năm, nhưng chúng không đạt được mục tiêu. Chúng không chỉ là về việc cung cấp một ngôi nhà. Bạn cần có khả năng làm việc với trẻ em và thanh thiếu niên để bảo đảm rằng bạn giải quyết được tất cả các vấn đề khác đi kèm. Thực tế là họ thường phải trải qua bạo lực gia đình đau thương, họ có các vấn đề sức khỏe tâm thần, tự tử ở thanh thiếu niên, có khả năng giải quyết tất cả các vấn đề đó. Bạn không thể chỉ đưa một người trẻ vào ngôi nhà và nghĩ rằng chúng sẽ sống tốt.
Cũng có những lời kêu gọi đầu tư nhiều hơn vào các dịch vụ tuyến đầu, hỗ trợ các gia đình và trẻ em đang tìm kiếm sự giúp đỡ. Bộ trưởng gia cư mới được bổ nhiệm, Claire O'Neill đã cam kết sẽ ưu tiên giải quyết tình trạng vô gia cư.
Điều rõ ràng với tôi là cuộc khủng hoảng lớn hiện nay mà chúng ta gặp phải về nhà ở tại Úc đang tác động rất rõ đến nhóm dân số vô gia cư của chúng ta. Thực sự không có sự phân biệt nào giữa những vấn đề lớn mà chúng ta đang gặp phải trên thị trường nhà ở thương mại và trải nghiệm của những người trải qua tình trạng vô gia cư. Tất cả những người lao động mà tôi đã nói chuyện về vấn đề này trong tuần qua đều nói với tôi rằng họ thấy những người đến với các dịch vụ hỗ trợ người vô gia cư sẽ không bao giờ bước qua cánh cửa đó 10 năm trước.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.